chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Đệ tử trẻ tuổi tu luyện trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 12 năm 2022. Từ nhỏ, tôi tính đã hấp tấp, hay sốt ruột, nôn nóng, biểu hiện là cứ đến mùa hè là nổi đầy rôm. Tôi cũng thiếu kiên nhẫn, hay làm rối tung mọi chuyện, lúc nào cũng đẩy những vấn đề khó sang cho người khác giải quyết. Trong quá trình cài đặt hệ điều hành cho các đồng tu sau này, những nhân tâm này đã lần lượt bộc lộ rõ ra. Sư phụ đã cho tôi thấy những nhân tâm của mình, để tôi tu bỏ chúng và đề cao lên trên. Trích từ bài viết dưới đây. Con xin kính chào sư tôn. Kính chào các đồng tu. Năm 1996, tôi theo cha mẹ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 20 năm tu luyện này, tôi đã từ một tiểu đệ tử trong mắt các đồng tu vào những ngày đầu đắc Pháp, đến dần dần thành thục trong tu luyện Đại Pháp, trải qua rất nhiều gian truân, khổ nạn. Xong, nhờ sư phụ gia trì, tôi đã vượt qua hết thảy. Đệ tử cảm tạ ân tử bi cứu độ của sư tôn. Nhân hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 19, tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu quá trình buông bỏ tự ngã, tu khứ nhân tâm trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng tu những năm qua, để hồi báo lên sư phụ. 1. Ước nguyện ban đầu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Ma Đầu Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng nhau để phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Trong những ngày đầu của cuộc bức hại, các đồng tu làm kỹ thuật ở địa phương đã bị bức hại nghiêm trọng, có người phải xa quê lưu lạc, lặn lội ra nước ngoài, có người bị giam giữ phi pháp, tù oan. Phương diện hỗ trợ kỹ thuật vì thế mà bị thiếu hụt. Lúc đó tôi không thể tìm được đồng tu nào ở địa phương biết cài đặt hệ điều hành máy tính. Tôi muốn cài đặt hệ điều hành trên máy tính thì phải xách máy tính tới nơi khác để tìm đồng tu cài đặt. Lúc ấy một vị đồng tu cao tuổi đến gặp tôi và muốn cùng tôi học cách cài đặt hệ điều hành cho các hạng mục giảng chân tướng. Trước đó tôi không quen, cũng không thích công nghệ máy tính và bảo trì máy tính. Tôi cảm thấy đây là công việc của các đồng tu nam, không liên quan gì đến tôi chỉ cần lên Minh Huệ là được rồi, càng chưa từng nghĩ sau này mình có thể phát huy tác dụng ở phương diện này. Mặc dù lúc đó cũng sợ khó, nhưng chuyển niệm, tôi lại nghĩ, học thì cứ học thôi, học được cách cài đặt hệ thống rồi, nếu có thể cài giúp cho các đồng tu là tốt nhất, nếu không cài được cho người khác cũng không sao. Cài được cho mình là được rồi. Thế là tôi và đồng tu cùng học cách cài đặt hệ điều hành máy tính. Đồng tu cao tuổi này là người cẩn thận và giáo điều, hiểu biết về cài đặt hệ điều hành cũng chưa trọn vẹn, mới chỉ học và ghi chép lại cách cài đặt hệ thống từ đồng tu ở nơi khác, nhưng chưa từng làm thực tế. Trong tình huống ấy, đồng tu cao tuổi và tôi cứ dựa vào ghi chép của bà ấy mà học. Quá trình học cài đặt hệ thống cũng là một quá trình tu tâm, tôi đã gặp rất nhiều vấn đề. Công việc này vừa khó, vừa khô khan. Vì đều là người mới, nên hai chúng tôi đều không hiểu một số thuật ngữ chuyên môn. Cài một hồi thì mắc kẹt. Hễ mắc kẹt thì phải nghĩ biện pháp giải quyết. Thường thì một vấn đề phải nghiên cứu nửa ngày mới giải quyết được, thực sự rất mất công. Nhưng với sự gia trì của sư phụ, cuối cùng chúng tôi cũng đã cài đặt thành công một cách thuận lợi. 2. Tu tâm. Từ nhỏ, tôi tính tình hấp tấp, hay sốt ruột, nôn nóng, biểu hiện là cứ đến mùa hè là nổi đầy rôm. Tôi cũng thiếu kiên nhẫn, hay làm mọi chuyện rối tung lên, lúc nào cũng đẩy những vấn đề khó sang cho người khác giải quyết. Trong quá trình cài đặt hệ điều hành cho các đồng tu sau này, những nhân tâm này đã lần lượt bộc lộ rõ ra. Sư phụ đã cho tôi thấy những nhân tâm của mình, để tôi tu bỏ chúng và đề cao lên trên. Một lần, một đồng tu mang đến một chiếc máy tính xách tay HP mới, chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10. Nhưng hồi đó, tôi chưa từng cài đặt Windows 10, mới chỉ biết cài Windows 7 và Windows 8.1, mà ở địa phương tôi chưa có đồng tu nào biết công nghệ này, vì thế lần này tôi không biết làm sao. Nhưng tôi lại nghĩ, máy tính đã đến tay tôi thì tôi phải làm, không thể tránh né, cũng không thể hễ gặp máy tính mới thì bảo đồng tu mang về, nếu không biết thì học thôi. Tôi bắt đầu xem hướng dẫn trên diễn đàn công nghệ. Ban đầu, vì nhân tâm chưa bỏ, tôi sốt ruột, bực bội, ngại khó, tâm căn bản không tĩnh lại được, đọc hướng dẫn cũng không vào, xem một hồi đã toan bỏ cuộc. Tôi thầm nhủ, cái tâm sốt ruột kia không phải là ta phải tĩnh lại mới được. Trong tâm tuy tự nhủ như vậy, nhưng cái tâm kia vẫn không ngừng dâng trào. Tôi nhận ra phải tu bỏ chấp trước này trong quá trình đó. Nếu không tu bỏ chấp trước này thì không tiến hành được việc tiếp theo. Tôi vẫn nhớ trong một tiết mục Sen Jin về câu chuyện Tôn Ngộ Không ba lần mượn quạt ba tiêu. Lúc ấy tôi nghĩ câu chuyện này có thể xuất hiện trong tiết mục Sen Jin thì nhất định không phải là đơn giản và nhất định phải có yếu tố tu luyện trong đó. Hỏa Diệm Sơn là con đường nhất định phải đi qua để sang Tây Thiên lấy kinh. Không qua được Hỏa Diệm Sơn thì không thể đến được Tây Thiên, không lấy được chân kinh. Hỏa trong ngũ hành đối ứng với tim, tâm. Cái tâm sốt ruột này chính là Hỏa Diệm Sơn trên con đường tu luyện của tôi. Tôi phải tu bỏ cái tâm sốt ruột, quạt cho cái hỏa trong tâm này bị diệt đi, mới có được thế giới mát mẻ. Nghĩ đến đây, tôi dần dần phân biệt rõ ra và bài xích cái tôi giả cấu thành bởi quan niệm hậu thiên, tu bỏ nó, để tâm tôi dần dần tĩnh lại được. Khi tâm tĩnh lại rồi, mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, lại có thể đọc tiếp hướng dẫn. Tôi tải xuống phần mềm theo hướng dẫn trong diễn đàn kỹ thuật, tải xuống gần như toàn bộ các hướng dẫn về hệ điều hành Windows 10, rồi tôi sắp xếp lại thứ tự và cài đặt từng bước. Nếu thao tác sai, tôi lại làm lại từ đầu, làm đi làm lại, cuối cùng mất khoảng 2 ngày, tôi cũng cài đặt xong máy tính của đồng tu. Trong quá trình cài hệ điều hành, tôi thấy khi tôi buông bỏ nhân tâm, sư phụ lại khai mở trí huệ cho tôi như được khai khiếu vậy, cài đặt một cách suôn sẻ. Sau đó, diễn đàn kỹ thuật đã cung cấp hộp công cụ cài đặt bằng một cú nhấc chuột nên tôi cài đặt càng nhanh hơn. Những năm qua, trong quá trình cài đặt hệ điều hành máy tính cho các đồng tu, tôi đã gặp đủ loại máy tính. Có cái cũ cấu hình rất thấp, có cái mới mua thì cấu hình cao hơn. Vì máy tính mỗi cái mỗi kiểu nên có lúc tôi gặp phải nhiều vấn đề mới. Hễ gặp vấn đề, nếu tôi muốn đi đường tắt hoặc đẩy vấn đề cho đồng tu khác, nói chung, chỉ cần định né tránh là vấn đề thường sẽ không được giải quyết ổn thỏa và tôi sẽ lại gặp phải vấn đề y như thế. Tôi biết đây là sư phụ giúp tôi tu bỏ tâm ỷ lại, tâm ngại phiền phức và tâm sợ khó. Lúc gặp lại vấn đề này, tôi không đùn đẩy cho người khác nữa mà tự mình tìm cách giải quyết. Tuy khô khan, nhàm chán, nhưng cũng tu bỏ được rất nhiều nhân tâm. Mấy năm nay, với sự gia trì của sư tôn, tôi cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm về phương diện này và nhận được rất nhiều sự trợ giúp trên diễn đàn kỹ thuật. Tôi nghĩ con đường này có lẽ là con đường tu luyện mà tôi cần phải đi. Tôi nhất định phải từ trong pháp mà tu bỏ nhân tâm, đề cao bản thân và vượt qua bằng chính niệm. Như các đồng tu đề cập trong các bài chia sẻ, các đồng tu làm kỹ thuật rất giống với nhân viên bảo trì tại nhà trong người thường. Điểm khác là, chúng ta là vô thường. Trong mắt một số đồng tu, các đồng tu kỹ thuật rất đáng quý và có thể giải quyết một số vấn đề cấp bách cho các đồng tu. Khi vấn đề được giải quyết, các đồng tu thường muốn tặng lại những thứ tốt nhất thay lời cảm ơn. Dường như nếu không tặng gì đó thì họ thật sự không yên được cái tâm. Vì tôi có tâm thể diện và tâm lợi ích nên có lúc thật sự không biết từ chối như thế nào. Trong tình huống rất khó từ chối, tôi cũng nhận những thứ nhỏ, không đáng giá gì mấy. Một lần, tôi cải máy cho đồng tu xong, đồng tu cứ nhất quyết cho tôi ít đồ ăn. Tôi nói, không cần đâu, nhà tôi có rồi. Cô ấy nói, coi như cô giúp tôi đi, nhà tôi không ai ăn, cô xem sắp hết hạn rồi này. Lúc ấy tôi nghĩ sắp hết hạn rồi nên nhận vậy. Trên đường về càng nghĩ, tôi càng thấy khó chịu, việc trợ sư chính pháp thần thánh thế này, làm sao có thể nhận đồ của đồng tu chứ? Nhận rồi thì tính chất sự việc này chẳng phải đã khác rồi sao? Pháp của sư phụ liên tục xuất hiện trong tâm tôi. Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận, rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận, cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý. Trích bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Nghĩ tới đây, tôi bỗng sờn tóc gáy, tôi như vậy nào giống người tu luyện, như thế để làm gì? Làm sao tôi có thể nhận đồ của đồng tu chứ? Về đến nhà, tôi kiểm tra giá món đồ, rồi lấy tiền của mình góp vào chi phí vật liệu. Như thế tôi đã góp tiền vào phí vật liệu 1-2 lần. Khi gặp lại vấn đề tương tự, tôi đã chú ý hơn. Sư phụ giảng, làm người tu luyện thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan, hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm. Trích, người tu tự ở trong ấy, tinh tấn yếu chỉ. Có lúc tôi giúp đồng tu giải quyết vấn đề xong, đồng tu không ngừng khen ngợi và cảm ơn tôi bèn thấy rất đắc ý. Tôi biết cái nhân tâm đã bành trướng này không phải là tôi bèn cảnh tỉnh bản thân, tự nhủ. Cái tâm hoan hỷ và tâm hiển thị đang bành trướng kia không phải là tôi. Đó là tâm chứng thực bản thân của người thường, không phải tôi. Tôi không muốn nó muốn hại tôi. Tôi không ngừng nhẩm pháp của sư phụ. Tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng nhất. Trích, kết luận chắc chắn, tinh tấn yếu chỉ. Nhờ vậy tôi cảm thấy chân tôi lại chạm đất, tôi lại trở về với thực tại. Tôi cũng nhận nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật cho một đồng tu ở thành phố khác, cũng là đồng tu cao tuổi. Tôi cài đặt lại hệ điều hành cho máy tính xong, lại phải hướng dẫn đồng tu từ bật, tắt máy, rồi lại dạy lại từ đầu. Trong quá trình đó, tôi sinh tâm sốt ruột, miệng không nói gì nhưng bên trong phải kìm nén lắm. Tôi biết đồng tu cao tuổi thế này mà có thể làm đã là không dễ rồi, cần phải hiểu cho cái khó của đồng tu. Nhưng cái tâm ấy vẫn không ngừng nổi lên, tôi cảm thấy đồng tu đang làm mất quá nhiều thời gian của tôi. Trong quá trình học, đồng tu hết sức nghiêm túc, chỉ lo lỡ bỏ sót mất điều gì nên ghi chép kỹ càng từng bước một, vất vả lắm mới học xong. Bà ấy ngẩng đầu lên, nhờ tôi đi cùng bà về nhà bà, vì sợ khi quay về, máy tính lại không kết nối được với máy in. Tôi cố kìm nén cái tâm đó lại mà không nhẫn được, buột miệng nói mấy câu với đồng tu. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết mình đã sai. Tôi liền xin lỗi và giải thích với đồng tu rằng máy in khởi động là đã cài đặt rồi, cứ bật lên là dùng được. Rồi tôi đưa cho bà một bản hướng dẫn khởi động máy in. Hướng dẫn bà, nếu gặp tình huống bật máy in mấy lần mà không lên thì thao tác thế nào, ghi lại, rồi thao tác theo ghi chú. Nếu vẫn không kết nối được thì tôi sẽ lại đến. Sau đó nghĩ lại, tôi tu vẫn chưa đủ thiện, thiếu tâm nhẫn nại, còn sợ người khác là mất thời gian, tâm trách đồng tu. Sư phụ đã dùng sự việc này để giúp tôi trừ bỏ nhân tâm, để cao lên trên. 3. Phối hợp. Trong những năm qua, nhiều đồng tu tôi tiếp xúc đều là người cao tuổi, nhưng chỉ cần có nhu cầu cứu người, tôi đều phối hợp vô điều kiện. Mã QR có tác dụng cứu người rất mạnh, truyền bá rất thuận tiện, các đồng tu rất thích phát. Nhưng có một đợt, một số đồng tu phản hồi là mã QR không tốt lắm, có người nói không mở ra được. Các đồng tu nhiều lần hỏi về mã QR, tôi biết hạng mục này rất cần thiết để cứu người, nên đã tải xuống phần mềm và các hướng dẫn trên diễn đàn kỹ thuật, tìm hiểu từng bước, chỉnh sửa và tạo mã QR rồi thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm thành công, tôi lại cung cấp phiên bản thẻ mã QR để các đồng tu thuận tiện làm việc cứu người. bùa hộ mệnh chân tướng đại pháp cũng phát huy tác dụng rất lớn trong giảng chân tướng và cứu người, là công cụ khởi đầu của một số đồng tu khi giảng chân tướng trực diện. Tôi không cung cấp bùa hộ mệnh, vì vậy các đồng tu đã đến gặp tôi, bảo tôi học cách làm bùa hộ mệnh. Ban đầu, vì tâm lười biếng, tôi không đặt tâm lắm, nghĩ, việc này mình có phụ trách đâu. Sau đó lại có các đồng tu bắt đầu xin bùa hộ mệnh, còn rất sốt sắng. Tôi nghĩ nếu khiến tôi nghe đến việc này thì là việc tôi cần phải làm rồi, là có chỗ tôi cần tu rồi, vậy thì tôi sẽ làm. Tôi bèn lên diễn đàn kỹ thuật đề tài hướng dẫn, rồi làm theo từng bước, mua vật tư để làm bùa hộ mệnh và phối hợp với đồng tu để làm một số lượng lớn bùa hộ mệnh tinh mỹ, cung cấp cho các học viên giảng chân tướng tuyến đầu, cố gắng không để việc cứu độ chúng sinh bị khuyết chỗ nào. Tuy vất vả, nhưng thế các đồng tu mang bùa hộ mệnh đi giảng chân tướng cứu người, tôi rất mừng. Một số đồng tu muốn tự mình mở một bông hoa nhỏ, nghĩa là lập điểm làm tư liệu tại gia đình. Đồng tu tìm đến tôi nghĩ điểm tư liệu như hoa nở khắp nơi là điều sư phụ muốn, vậy cần phải phối hợp vô điều kiện, viên dung điều sư phụ muốn. Vì các đồng tu ở địa phương tôi đa số là cao tuổi, một số người chưa bao giờ sử dụng máy tính, phải giúp giải quyết mọi vấn đề. Từ việc cài đặt hệ thống đến mua máy in, rồi bảo trì sau này, mọi mắt xích tôi đều phải tham gia. Điều này cũng giống như giúp các đồng tu làm ruộng, từ chọn giống, gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ, tưới tiêu, hàng loạt việc lớn nhỏ đều phải giúp đỡ. Thế các đồng tu làm ra những tài liệu tinh xảo, mùa màng bội thu, tôi cũng mừng cho các đồng tu và rất mãn nguyện, bởi tôi đã đóng một vai trò trong quá trình này và đảm nhận phần mà tôi phải gánh chịu. Tôi nghĩ có lẽ đây là con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho tôi, và tôi phải bước đi thật tốt và ngay chính. Tuổi trẻ vốn là một lợi thế, vì vậy tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt lợi thế này và đóng vai trò lớn hơn trong việc trợ sư chính pháp. Lời kết. Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện, tôi đi được đến ngày hôm nay là nhờ sự gia trì và bảo hộ của sư tôn. Hôm nay khi tu luyện chính pháp sắp kết thúc, tôi vẫn còn rất nhiều điểm chưa tu tốt, như chưa tu bỏ triệt để tâm an dật, tâm lười biếng cản trở tôi kiên trì luyện công buổi sáng, tâm giữ thể diện và tâm sợ hãi cũng chưa tu bỏ triệt để, làm trở ngại tôi giảng chân tướng trực diện, chỉ dám giảng một chút cho người già. Đây là điều tôi nhất định phải đột phá trên con đường tu luyện sau này. Trong quá trình tu luyện tới đây, tôi sẽ tu luyện tốt trong đại pháp, quy chính bản thân theo pháp, tu bỏ nhân tâm, để cao lên, để sư phụ bớt phải lo lắng cho đệ tử. Cảm tạ sư tôn đã từ bi bảo hộ. Xin cảm ơn các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.